Nam Anh và Trần Anh một lần nữa trở lại với quý vị với phần tin liên quan đến Á Châu. Những tin như Thái Lan bất ngờ công bố kết quả 100% phiếu bầu, giới chức Hoa Kỳ bắt đầu đàm phán thương mại với Trung Cộng tại Bắc Kinh, Nhật Bản chuẩn bị công bố niên hiệu mới, Trung Cộng mở cuộc điều tra an toàn sau vụ nổ nhà máy nông dược, Indonesia phá vỡ đường dây buôn lậu động vật có nguy cơ tuyệt chủng, hỏa hoạn nhà cao tầng ở Dhaka, Bangladesh, trực thăng quân sự do Nga sản xuất rơi ở Kazakhstan khiến cho 13 người chết. Và bản tin cuối của bản tin Á Châu là bất chấp Malaysia, Singapore quyết bảo vệ ẩm thực hàng rong. Sau đây xin mời quý vị đến với anh Trần Anh với bản tin Á Châu đầu tiên.
Vâng, Trần Anh thân chào Nam Anh và kính thưa quý vị. Thái Lan bất ngờ công bố kết quả 100% phiếu bầu. Chiều 28 tháng 3, Ủy ban bầu cử Thái Lan bất ngờ tổ chức họp báo và công bố kết quả của cuộc tổng tuyển cử được tổ chức hôm 24 tháng 3 vừa qua. Cơ quan này cho biết toàn bộ phiếu bầu đã được kiểm. Hơn 38 triệu cử tri Thái Lan đã đi bầu, chiếm 74% cử tri đăng ký. Tuy nhiên, chỉ có hơn 35 triệu phiếu hợp lệ, chiếm tỷ lệ 92,85%. Đảng Palang Pracharat ủng hộ Thủ tướng Prayut Chan-o-cha giành được số phiếu bầu nhiều nhất với hơn 8,4 triệu phiếu bầu từ cử tri. Kế tiếp là đảng Phiêu Thái với 7,9 triệu phiếu, đảng Forward Future và Dân Chủ của cựu Thủ tướng Abhisit Vejjajiva lần lượt đứng ở vị trí thứ 3 và thứ 4 với 6,2 triệu và 3,9 triệu phiếu. Tuy nhiên, xét về số ghế giành được trong quốc hội, thì đảng thân ông Thaksin chiếm nhiều nhất với 135 ghế. Đứng thứ hai là Palang Pracharat với 119 ghế. Tiếp theo lần lượt là Forward Future với 86 ghế và Dân Chủ 55 ghế. Với kết quả bầu cử được công bố, không đảng nào đủ số ghế để lập chính phủ của riêng mình, thay vào đó liên minh với đảng khác. Tuy nhiên, kết quả bầu cử đang gây tranh cãi ở nước này về việc đảng nào được quyền lập chính phủ.
Giới chức Hoa Kỳ bắt đầu đàm phán thương mại với Trung Cộng tại Bắc Kinh. Bộ trưởng Tài chánh Hoa Kỳ là Steve Mnuchin và đại diện thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer rời khách sạn ngay sau khi mà họ đặt chân tới Bắc Kinh. Mnuchin vẫy tay với các phóng viên trong khi rời đi. Tin từ Reuters cho biết là Mnuchin vào hôm thứ Năm 28 tháng 3 và Lighthizer mong chờ các cuộc đàm phán có ích khi họ đến Bắc Kinh, dẫn đầu một phái đoàn đàm phán thương mại với Trung Cộng. Bộ Thương mại Trung Cộng cho biết các cuộc đàm phán sẽ diễn ra vào ngày thứ Năm và thứ Sáu, 29 tháng 3. Lúc đó, vào tuần tới, thì Phó Thủ tướng Liu He sẽ tới Washington để đàm phán thêm. Trước đó, vào hôm thứ Tư, 27 tháng 3, các quan chức Hoa Kỳ cho biết là Trung Cộng đã đưa ra các đề xuất chưa từng có trong các cuộc đàm phán về một loạt vấn đề, bao gồm chuyển giao công nghệ bắt buộc. Xin nhắc lại, hai bên, Mỹ-Trung đang nỗ lực vượt qua những trở ngại còn lại để có được một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh thương mại.
Vâng, kính thưa quý vị, Nhật Bản chuẩn bị công bố niên hiệu mới. Nhật Bản sẽ công bố niên hiệu mới trong ngày thứ Hai, 1 tháng 4, đánh dấu khởi đầu của triều đại của Hoàng Thái tử Naruhito từ ngày 1 tháng 5, theo sau cuộc thoái vị của Nhật Hoàng Akihito cuối tháng 4. Ở Nhật Bản, mỗi thời đại của hoàng đế đều có niên hiệu riêng, xuất hiện ở nhiều nơi như trên tiền xu, giấy tờ hành chánh và báo chí. Mặc dù lịch Tây Phương được sử dụng rộng rãi ở Nhật, nhiều người vẫn tính năm theo Rengo hoặc sử dụng cả hai hệ lịch. Niên hiệu của Nhật Hoàng Akihito bắt đầu năm 1989 là Heisei, nên năm 2019 là năm Heisei thứ 31. Niên hiệu mới bí mật đến nỗi những giới chức chính phủ cao cấp liên quan đến quyết định đặt tên phải nộp điện thoại di động của họ và sống cách ly cho đến khi nó được loan báo. Các văn phòng thành phố và cơ quan chính phủ đa số sử dụng Django trong hệ thống máy tính và giấy tờ của họ đã chuẩn bị nhiều tháng để tránh trục trặc. Để quá trình chuyển tích diễn ra thuận lợi, nhà chức trách sẽ công bố Django mới là hai hán tự, nội các chọn từ danh sách các học giả đề nghị trước một tháng, tức là ngày 1 tháng 4. Ký tự Django được chọn lựa cần cẩn thận với ý nghĩa thể hiện khát vọng. Handshake có nghĩa là bình thành, bắt đầu ngày 8 tháng Giêng năm 1989, với hy vọng Nhật Bản sẽ giữ vai trò lớn hơn trong các vấn đề toàn cầu sau nhiều thập niên phát triển kinh tế mạnh.
Trung Cộng mở cuộc điều tra an toàn sau vụ nổ nhà máy nông dược. Trung Cộng sẽ tiến hành cuộc điều tra, thanh tra toàn quốc kéo dài một tháng về an toàn hóa chất nguy hại, hầm mỏ, giao thông và hỏa hoạn. Theo sau vụ nổ nhà máy nông dược làm 78 người thiệt mạng tuần trước, phát ngôn viên Bộ Môi trường Lưu Hữu Tông vào hôm thứ Sáu cho biết, nhà chức trách cũng phong tỏa ba con sông để ngăn nước thải, nhiễm độc lan rộng hơn. Nhà chức trách cố gắng chứng tỏ sự việc và đã được kiểm soát. Cục Bảo vệ Môi trường ở khu vực này cho hay, kế hoạch khẩn cấp để giải quyết nước thải độc hại từ một con sông đang được thực hiện do hóa chất độc hại trên bề mặt nước như là benzen vượt quá tiêu chuẩn cho phép. Vụ nổ cách đây một tuần xảy ra tại một nhà máy của công ty nông dược Thiên Giang Nghi, nơi sản xuất hơn 30 hợp chất hữu cơ. Công việc cứu nạn tại hiện trường vụ nổ chính thức hoàn tất vào hôm thứ Hai.
Kính thưa quý vị, Indonesia phát vỡ đường dây buôn lậu động vật có nguy cơ tuyệt chủng. Cảnh sát Indonesia bắt giữ 9 người bị nghi ngờ buôn lậu rồng Komodo, loài thằn lằn lớn nhất trên trái đất, cũng như các loài chim và mèo có nguy cơ tuyệt chủng với mục đích sử dụng trong y học cổ truyền. Giám đốc cảnh sát Đông Java phụ trách tội phạm đặc biệt, ông Ahmad Yusuf Nagawang, cho biết những người bị bắt giữ ở thành phố Surabaya khai với cảnh sát rằng trước đó họ đã bán hơn 41 con rồng Komodo, mỗi con bán được 500 triệu rupiah, tương đương với 35.000 Mỹ Kim, cùng với 5 con rồng Komodo. Cảnh sát cũng thu giữ những loại động vật và chim khác như vẹt mào, tê tê và một con mèo hoang đã có nguồn gốc từ miền đông Indonesia. Cảnh sát đang phối hợp với các bác sĩ thú y cũng như các cơ quan bảo tồn động vật hoang dã để chăm sóc chúng. Rồng Komodo trở thành điểm thu hút du khách. Loại động vật này chỉ sinh sống trong thiên nhiên hoang dã ở miền đông Indonesia, đảo Komodo và nhiều hòn đảo nhỏ khác ở quần đảo Nusa Tenggara. Luật pháp Indonesia quy định án tù đến 10 năm và phạt tiền cho tội mua bán động vật có nguy cơ tuyệt chủng. Bất chấp án phạt, buôn lậu vẫn diễn ra tràn lan tại nhiều khu vực ở Indonesia.
Hỏa hoạn nhà cao tầng ở Dhaka, Bangladesh. Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra vào hôm thứ Năm 28 tháng 3 tại một tòa nhà cao tầng ở khu thương mại của thủ đô Bangladesh, khiến cho nhiều người mắc kẹt và một số người phải nhảy xuống. Cảnh sát và cảnh sát cứu hỏa cho biết, theo báo chí địa phương, hơn một chục người bị thương tại đám cháy ở khu vực Banani của thủ đô Dhaka, nơi tòa nhà tọa lạc, giữa nhiều công trình nằm sát nhau. Đoạn video do Reuters thu được cho thấy ngọn lửa bốc lên ở ba tầng giữa của tòa tháp FA, nơi ngọn lửa được cho là đã bắt đầu. Một quan chức cứu hỏa cao cấp cho biết hơn một chục xe cứu hỏa đang ở trong khu vực và những người bị thương đã được gửi đến một số bệnh viện. Xin nhắc lại, tháng trước, một đám cháy lớn đã giết chết 71 người trong một khu phố cũ của thành phố Dhaka.
Kính thưa quý vị, trực thăng quân sự do Nga sản xuất rơi ở Kazakhstan, làm 13 người chết. Bộ Quốc phòng Kazakhstan hôm 28 tháng 3 xác nhận một trực thăng quân sự rơi ở miền Tây Nam nước này, khiến tất cả 13 người trên khoang thiệt mạng. AFP dẫn thông cáo từ Bộ Quốc phòng Kazakhstan cho hay sự cố nói trên liên quan trực thăng Mi-8 do Nga sản xuất. 13 quân nhân thiệt mạng trong lúc thực hiện nhiệm vụ quân sự. Bộ này cho biết thêm gia đình của các nạn nhân sẽ nhận được bồi thường. Tổng thống Kazakhstan Kasym Jomart Tokayev viết trên Twitter rằng ông đã ra lệnh mở cuộc điều tra về vụ rơi trực thăng Mi-8 được Liên Xô sản xuất lần đầu tiên vào thập niên 1960, được dùng để chở hành khách và hàng tiếp tế tới những vùng hẻo lánh. Hồi tháng 8 năm 2018, đã có 18 người thiệt mạng sau khi một chiếc Mi-8 rơi ở vùng Siberia của Nga.
Bất chấp Malaysia, Singapore quyết bảo vệ ẩm thực hàng rong. Chính phủ Singapore cương quyết bảo vệ việc đề xuất Liên Hiệp Quốc công nhận ẩm thực hàng rong của nước này là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, bất chấp căng thẳng với Malaysia. Singapore là nơi có nhiều khu tập trung quay bán hàng rong, phục vụ nhiều món ăn với giá khá rẻ. Theo AFP hồi tháng 8, 2018, chính phủ Singapore tuyên bố sẽ đề xuất Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa UNESCO công nhận ẩm thực hàng rong của nước này là di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, động thái này gây căng thẳng với Malaysia do ẩm thực hàng rong tại Malaysia tương tự như Singapore. Chính phủ Malaysia khẳng định ẩm thực hàng rong đặc sắc hơn nước láng giềng. Trong buổi họp báo ngày 28 tháng 3, ông Yeo Kor Sang là một quan chức của Ủy ban Di sản Quốc gia Singapore, tuyên bố hồ sơ đề cử đã được gửi đến UNESCO trong tuần này. Ông Yeo nhấn mạnh đây không phải là động thái nhằm chứng minh văn hóa ẩm thực hàng rong tốt hơn bất cứ quốc gia nào khác. UNESCO dự kiến sẽ công bố kết quả đối với đề cử của Singapore vào năm 2020. Kính thưa quý vị vừa nghe xong phần tin Á Châu. Và sau đây xin mời quý vị đến với những bản tin liên quan tới Việt Nam.
Vâng, cảm ơn Nam Anh. Một nhà thầu Trung Cộng quỵt 13 triệu Mỹ Kim của dự án gang thép Thái Nguyên. Một nhà thầu Trung Cộng đã quỵt khoản tiền 13 triệu Mỹ Kim mà chủ đầu tư Việt Nam đã thanh toán sai khi thực hiện dự án mở rộng gang thép Thái Nguyên. Thông tin này được ông Nguyễn Đình Phúc, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thép Việt Nam cho biết tại cuộc họp do ông Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Cộng sản Việt Nam, chủ tọa sáng ngày 28 tháng 3 năm 2019. Theo báo Thanh Niên, tại cuộc họp, ông Huệ yêu cầu lãnh đạo Tổng Công ty Thép Việt Nam phúc trình về việc đã thông tin đến nhà thầu là công ty Tập đoàn Xây lắp luyện kim Trung Quốc, viết tắt là MMC, hay chưa việc liên quan đến kết luận của thanh tra chính phủ yêu cầu phía nhà thầu Trung Cộng này hoàn trả 13 triệu Mỹ Kim là khoản tiền mà công ty gang thép Thái Nguyên, chủ đầu tư đã thanh toán sai quy định cho công ty này. Ông Phúc cho hay là đã chuyển yêu cầu cho phía MMC, nhưng phía đối tác không hứa sẽ trả lại khoản tiền này. Cũng theo ông Phúc, ít có triển vọng nhà thầu MMC quay trở lại hoàn thành nốt các phần việc dở dang bởi vì điều kiện tiên quyết của nhà thầu MMC từ rất nhiều vòng thảo luận trước kia là phải tăng giá trị hợp đồng thêm 100 triệu. Vì thế, Tổng Công ty Thép Việt Nam xác định không thể đàm phán nữa và sẽ xin ý kiến tư vấn của Bộ Tư pháp để tiến hành các thủ tục pháp lý tiếp theo như khởi kiện MMC.
Hà Nội mịt mù trong ô nhiễm. Nhiều ngày qua thì chất lượng không khí quan trắc tại một số địa điểm ở Hà Nội đạt ngưỡng xấu, kèm theo hiện tượng trời mịt mù như sương bao phủ khắp thành phố. Cụ thể, trong suốt ngày 28 tháng 3, Hà Nội chìm trong không khí đặc quánh, mù mịt khắp nơi. Hầu hết các quận trong khu vực nội thành Hà Nội, không khí đều bị ô nhiễm nghiêm trọng với hiện tượng mù dày đặc. Đặc biệt, một số khu vực với mật độ giao thông cao, nhiều công trình đang thi công như Hà Đông, Trung Yên, Mỹ Đình, Cầu Giấy có chỉ số chất lượng không khí, tức là Air Quality Index, đo được từ mức 150 tới 200, tức là ở mức kém và xấu. Theo các chuyên gia về môi trường, Hà Nội đang xảy ra hiện tượng nghịch nhiệt, chất lượng không khí xấu đột ngột. Các chuyên gia cảnh báo, mức độ ô nhiễm không khí những ngày này có thể ảnh hưởng không tốt đối với sức khỏe, đặc biệt đối với các bệnh lý về hô hấp.
Kính thưa quý vị, Campos thu hồi 742 hectare từ công ty Hoàng Anh Gia Lai. Theo hãng tin Reuters, ngày 28 tháng 3, Campos đã quyết định thu hồi đất giao cho công ty Hoàng Anh Gia Lai của Việt Nam một thập kỷ trước để trả lại cho các cộng đồng bản địa. Tỉnh trưởng Ratanakiri, Đông Bắc, Campos, ngày 26 tháng 3 đã yêu cầu Bộ Nông nghiệp nước này thu hồi 64 khu đất cho phép khai thác, gồm các khu rừng, đầm lầy và các khu nghĩa trang từng thuộc về 12 cộng đồng bản địa. Theo Hiệp hội những người cao nguyên và các nhóm luật sư đại diện cho các cộng đồng bản địa như Equitable Cambodia và Indigenous Rights Active Member, quyết định hôm 26 tháng 3 sẽ thu hồi thêm 742 hectare đất từ tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai. Được biết, 10 năm trước, chính phủ Cambodia đã cấp cho công ty trồng cây cao su Hoàng Anh Gia Lai của Việt Nam khoảng 19.000 hectare đất thuộc về 12 làng của người bản địa. Năm 2015, 12 cộng đồng này đã khởi kiện Tập đoàn Tài chính Quốc tế IFC thuộc Ngân hàng Thế giới World Bank đã đầu tư vào một quỹ cung cấp tài chính cho các liên doanh của Hoàng Anh Gia Lai tại Campuchia và Lào vì những lý do ảnh hưởng đến môi trường và xã hội.
Phi công trưởng Việt Jet Air, người ngoại quốc nghe lầm, làm phi cơ Việt Nam Airlines phải bay vòng vèo chờ hạ cánh. Vụ cất và hạ cánh này xảy ra tại phi trường quốc tế Vinh, Nghệ An vào khoảng 8 giờ tối ngày 26 tháng 3, trong khi phi cơ Việt Nam Airlines chặn Hà Nội Vinh chuẩn bị hạ cánh xuống phi trường Vinh, thì phi cơ VJ225 của hãng hàng không Vietjet Air di chuyển ra đường băng. Hành động này khiến cho phi cơ Việt Nam Airlines không thể hạ cánh, phải bay vòng thực hiện hạ cánh lần thứ hai, chậm 17 phút so với kế hoạch. Nguyên nhân được xác định là do phi công trưởng chuyến bay VJ255 của hãng Vietjet Air không thực hiện đúng lệnh của kiểm soát không lưu, đưa phi cơ di chuyển ra đường băng làm cản trở quá trình hạ cánh của phi cơ Việt Nam Airlines. Sau đó, phi công trưởng người ngoại quốc này đã đưa phi cơ rời đường băng.
Thưa quý vị, Bắc Hàn tới Việt Nam quảng bá du lịch. Bắc Hàn đã tổ chức một buổi thuyết trình tại Hà Nội hôm thứ Năm 28 tháng 3 để giới thiệu đất nước này như là điểm đến du lịch trong hội chợ Vietnam International Travel Mart 2019 VITM. Dự kiến sẽ đón 85.000 du khách trong năm nay. Tổng cục du lịch Bắc Hàn cũng đặt chỗ một gian hàng tại Việt Nam trong nỗ lực quảng bá văn hóa của Bắc Hàn. Sự kiện này được kỳ vọng sẽ giúp các công ty du lịch của Bắc Hàn tăng cường quan hệ với các đối tác Việt Nam, những người đã quen thuộc với ngành du lịch của Hàn Quốc. Đây cũng là lần đầu tiên Bắc Hàn tham gia một sự kiện du lịch nước ngoài và Việt Nam là một trong số ít quốc gia mà Bắc Hàn coi là thị trường tiềm năng và quan trọng, đặc biệt là sau hội nghị thượng đỉnh với Mỹ được tổ chức tại Hà Nội vào tháng trước.
Quý vị vừa nghe xong phần tin Việt Nam và sau đây xin mời quý vị đến với phần tin giải trí với tin thí sinh khiếm thị khiến cho tất cả bật khóc ở American Idol 2019. Tại vòng Hollywood Week của American Idol 2019 vừa được phát sóng, Xavi Wynn vào chung nhóm với ba thí sinh khác là Dimitris Graham, Asata Renee và William Oliver Jr. mang tên Unexpected Viber. Nhóm của Shaggy chọn hiện ca khúc I Want It That Way của Backstreet Boy. Trước đó, trong quá trình tập luyện, Shaggy đã đối diện cảm giác bất lực do mắt không thể nhìn rõ lời bài hát, dẫn đến việc không thể theo kịp mọi người trong đội. Sau đó, cô được mẹ dẫn đi tìm một nơi yên lặng để học lời bài hát. Bà kiên nhẫn hướng dẫn Shaggy từng câu trong bài I Want It That Way. Khi đã thuộc bài, cô gái trẻ 17 tuổi cảm thấy thoải mái và phối hợp ăn ý hơn với đồng đội. Khi trình diễn thì Dimitri hát đầu tiên, đến lượt Asata, Shaggy và cuối cùng là William. Cuối phần trình diễn, cả ba thành viên đều đeo kính đen khiến cho Luke vỗ tay không ngừng. Kết thúc phần trình diễn, Olivia Junior đã cho biết, chúng tôi đeo kính này để cho mọi người biết rằng có một thành viên trong nhóm phải nhìn cuộc sống bằng một màu đen như thế. Chúng tôi đeo kính này để có thể giống cô ấy. Và nếu không có Shawi, chúng tôi không thể hoàn thành màn trình diễn này. Giám khảo Lionel Richie đã khóc chạy xuống sân khấu ôm bốn thành viên để chúc mừng.
Thưa quý vị, Dr. Tree ăn mừng việc con gái vào được trường USC. Dr. Tree, ngôi sao hip hop, đã đăng trên Instagram vào Chủ nhật để chúc mừng con gái ông được nhận vào Đại học Nam California, USC, và ngầm lên tiếng về việc các gia đình giàu có khác vướng vào vụ bê bối tuyển sinh quốc gia. Rapper tên thật là Andre Young đã đăng một bức ảnh với con gái của mình, Julie Young, và thư chấp nhận của cô đến trường với dòng chữ: con gái tôi đã tự lực vào được trường USC. Nhận xét của Trey là một ám chỉ về vụ bê bối tuyển sinh đại học, trong đó hàng chục phụ huynh đang phải đối mặt với cáo buộc liên bang sau những cáo buộc họ gian lận để cho con cái họ được chấp nhận vào các trường danh tiếng, bao gồm cả USC. Nhưng các nhà phê bình đã nhanh chóng chỉ ra trong các bình luận của bài đăng của Trey rằng sự chấp nhận của con gái ông vào trường đại học chỉ vài năm sau khi ông và nhà sản xuất Jimmy Iovine quyên góp 70 triệu Mỹ Kim cho trường.
Poster của Endgame xác nhận công chúa Wakanda Shuri sẽ chết. Sáng 27 tháng 3 trên Twitter, Marvel đã tung ra bộ poster của tất cả các nhân vật góp mặt trong Avengers Endgame, tức Avengers hồi kết, trong khi số phận của nhiều siêu anh hùng vẫn còn là một dấu chấm hỏi lớn. Khi Infinity War kết thúc, hãng đã tạo cho người hâm mộ một bất ngờ lớn bằng cách tiết lộ trạng thái sống còn bằng loạt hình ảnh quảng bá đối lập này. Happy là Jon Favreau, Pepper Potts là Gwyneth Paltrow, Ron là Benedict Wong, cùng với nữ chiến binh Wakri Tessa Thompson được xác nhận sẽ tiếp tục đồng hành trên chặng đường đánh bại gã khổng lồ tím. Tuy nhiên, chi tiết khiến cho người hâm mộ thất vọng chính là Shuri, do Letitia Wright đang nằm trong danh sách bay màu, trong khi suốt một năm qua Marvel luôn úp mở rằng nữ công chúa Wakanda vẫn còn sống. Rất nhiều người hâm mộ đã bày tỏ sự bất bình của mình thông qua các dòng thái của Twitter.
Thưa quý vị, phim kinh dị Us giành thắng lợi giòn giả tại phòng vé. Đa số giới quan sát đều dự đoán rằng Us sẽ cắt mạch chiến thắng của Captain Marvel tại phòng vé Bắc Mỹ trong cuối tuần qua. Tuy nhiên, tác phẩm kinh dị của đạo diễn Jordan Peele vẫn khiến tất cả phải bất ngờ, nếu như hầu hết dự đoán trước đó dành cho bộ phim đều chỉ dừng lại ở mức 50 triệu Mỹ Kim, thì kết quả thực tế lại vượt xa con số đó. Chỉ sau 3 ngày, Us mang về sắp xỉ 70 triệu Mỹ Kim từ 3.471 rạp Bắc Mỹ. Theo đó, Us đã trở thành tác phẩm kinh dị ngắn nhãn R không dành cho khán giả dưới 17 tuổi, có mở màn cao thứ 3 lịch sử phòng vé Bắc Mỹ, chỉ sau It 2017 với 123 triệu Mỹ Kim và Halloween 2018 với 76 triệu Mỹ Kim. Tuy nhiên, It là tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Stephen King, còn Halloween đã là phim thứ 11 của thương hiệu. Do đó, Us chính là bộ phim kinh dị nguyên tác có mở màn cao nhất lịch sử Hollywood.
Và thưa quý vị, để chấm dứt chương trình hôm nay thì thưa quý vị, vùng Washington DC của chúng ta vào mùa xuân, tức là cuối tháng 3, đầu tháng 4 đều có hội hoa anh đào và đã thu hút rất là nhiều khách du lịch tới. Và năm nay thì vì lý do thời tiết trời đã ấm lại nên hoa anh đào sẽ nở sớm hơn dự định. Hồi trước là họ dự định là ngày 3 tới ngày 6 tháng 4, nhưng mà thưa quý vị, ngày 1 tháng 4 quý vị có thể đi đến dự đại hội hoa anh đào, tại vì hoa năm nay đã nở rộ vào đúng ngày 1 tháng 4, 2019. Và thưa quý vị, thì dự đoán là ở Taido Basin sẽ có 3.338 cây anh đào sẽ nở hoa rực rỡ. Đó là 70% hoa đã nở rồi, thưa quý vị. Ngày 1 tháng 4 là trong phạm vi, tại vì thời tiết nên được coi là hoa nở bình thường. Năm ngoái là hoa nở vào ngày 5 tháng 4, thì rơi ngay vào giữa cái lễ hội hoa anh đào quốc gia hàng năm. Và lễ hội năm nay thì đã bắt đầu từ ngày 20 tháng 3 và kéo dài cho tới ngày 14 tháng 4. Lễ hội được coi là lễ kỷ niệm lớn nhất của Hoa Kỳ tại Nhật Bản, và kỷ niệm là món quà này đã được nhận từ năm 1922 của Nhật với 3.000 cây anh đào. Nam Anh và Trần Anh xin kính chào quý vị. Chúc quý vị có những ngày cuối tuần thật nhiều an vui, hạnh phúc, và chúng tôi hẹn với quý vị trong chương trình lần tới.